Nhật ký chữ tà số 314, Nếm thử thiên đường. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong hơn 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 314, A Foretaste of Heaven, nghĩa là Nhật ký trừ tà số 314, Nếm thử thiên đường. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trong khi ma quỷ tra tấn con người một cách tàn nhẫn nếu chúng có thể, thì chính chúng mới là những kẻ liên tục phải chịu đau khổ. Một số sự đau khổ của chúng là bên ngoài, những con quỷ cao cấp hơn lạm dụng và đánh đập những con quỷ cấp thấp hơn, và tất cả các con quỷ đều sống trong địa ngục của khổ đau. Nhưng một sự đau khổ lớn hơn đến từ bên trong, như tôi đã nhắc nhở những con quỷ trong các buổi trừ tà. Chúa đã tạo ra các ngươi xinh đẹp và giờ hãy nhìn xem các ngươi đã trở nên xấu xí và độc ác như thế nào. Nghi lễ nhắc nhở chúng rằng đó là lỗi của chính chúng. Chính chúng đã từ chối Chúa và giờ đây phải chịu đau khổ vĩnh viễn. Chúng ta, con người, có thể trải qua sự dày vò nội tâm tương tự trong cuộc sống này và ở kiếp sau. Sơ Faustina, từ kinh nghiệm ân sủng của mình về địa ngục, đã xác định nỗi thống khổ thứ hai của địa ngục là sự dày vò nội tâm này. Linh hồn được tạo ra cho Chúa và để nên thánh, nhưng tội lỗi và sự chối bỏ Chúa của một người xung đột với tiếng gọi cơ bản này. Do đó có một cuộc chiến nội tâm liên tục giữa con người được tạo ra để trở thành và con người đã trở thành. Đó thực sự là một sự dày vò lớn. Tại trung tâm Tổng lãnh Thiên thần Mikael, chúng tôi vừa kết thúc một buổi cầu nguyện trực tuyến hàng tháng khác. Và chúng tôi biết ơn 17.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã cầu nguyện trực tiếp hoặc qua video với chúng tôi. Chúng tôi cũng biết ơn hàng trăm phản hồi tích cực sau buổi cầu nguyện. Nhìn vào phản hồi này, trải nghiệm phổ biến nhất là trải nghiệm về sự bình an nội tâm. Điều này có vẻ như là một cảm giác dễ chịu thoáng qua, nhưng có khả năng là nhiều hơn thế nữa. Sự bình an của Chúa không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của căng thẳng hay xung đột bên ngoài. Không, đó là sự hòa hợp sâu sắc bên trong với Chúa và với bản thân đến từ sự cứu rỗi của Chúa Kitô. Đó là sự nếm trước thiên đường. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng về điều này. Ta để lại bình an cho các con. Ta ban cho các con bình an của ta. Ta ban cho các con không như thế gian ban tặng. Đừng để lòng các con bối rối hay sợ hãi. Điều này nhắc nhở chúng ta về việc Chúa gần gũi với chúng ta như thế nào và luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, ngay cả khi anh chị em không cảm thấy bình an trong lời cầu nguyện của mình. Hãy biết rằng Chúa luôn đổ ân sủng của Ngài vào lòng anh chị em khi bạn cầu nguyện với Ngài trong sự tin tưởng.